chu toàn bổn phận mỗi ngày, con vác thập giá theo Ngài Chúa ơi. Thưa cộng đoàn, các thiếu nhi thân mến, để chúng con nhớ được bài phúc âm ngày hôm nay, cha đề nghị chúng con học một câu lục bát đó thôi. Chúng ta đọc lại với nhau nhé. Chu toàn bổn phận mỗi ngày, con vác thập giá theo Ngài Chúa ơi. Chúng ta đọc chung này. Chu toàn bổn phận mỗi ngày, con vác thập giá theo Ngài Chúa ơi. Khó hay dễ? Đọc lại một lần nữa. Chu toàn bổn phận mỗi ngày, con vác thập giá theo Ngài Chúa ơi. Chúng ta vừa đọc một bài phúc âm, và Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng Ngài sẽ bị bắt, bị giết chết rồi mới trỗi dậy. Phêrô tìm cách cản trở, và Đức Giêsu mới nói với các tông đồ và cũng nói với tất cả chúng ta: ai muốn là môn đệ của Thầy thì vác thập giá mỗi ngày mà theo. Cha đang nhớ đến một câu chuyện, cũng là một cái slide có ở trên trang mạng của giáo xứ Đa Minh, mang tên là Thập Giá Đời Tôi. Chuyện kể về một đoàn lữ hành đi trên con đường, và mỗi người đều có trên vai một cây thập giá. Thế rồi, một nhân vật đó vác lúc đầu thì rất hăng hở, nhưng một lát sau thì cảm thấy mệt. Anh cò cưa thưa với Chúa: Chúa ơi, thập giá nặng quá, con cưa bớt một tí nhé. Thế rồi là anh hì hục cắt bớt một khúc ở dưới chân. Thập giá bớt hơn một tí rồi, anh đi thấy nhẹ nhàng hơn nhiều, vừa đi vừa huýt sáo. Nhưng mà lúc sau thì nhìn thấy vẫn nhiều người khác vác thập giá mà đi nhanh hơn mình. Thế nên anh lại năn nỉ với Chúa: Chúa ơi, đã lỡ xin, con xin thêm một miếng nữa. Chúa cho con cắt bớt một mẩu nữa nhé. Và lần này thì sau khi cắt thêm một đoạn nữa rồi, thì anh rất hăng say, anh dẫn đầu tất cả đoàn người, anh đi về phía trước. Chúa thấy đó, thập giá thì con vẫn cứ giữ, nhưng mà con bây giờ đi nhẹ nhàng, nhanh hơn nhiều. Nhưng mà câu chuyện đến khúc kết, đoàn người đi đến một cái ngọn đồi, nhưng trước ngọn đồi đó thì có một vực thẳm. Và mỗi một người đi đến đó thì chỉ có một cách duy nhất để qua được vực thẳm đó là đặt cây thánh giá của mình nối từ bên này qua bên kia để bước sang qua vực, leo lên trên ngọn đồi. Những người nào mà giữ nguyên cây thập giá lúc này đặt xuống thì đi qua được. Còn chàng thanh niên này đã hai lần cắt cây thập giá rồi, thì qua được hay không? Không qua được, anh tiêu nghỉu ở lại một mình. Câu chuyện đó muốn nói với chúng ta như vậy: mỗi người chúng ta đều có cây thập giá, muốn hay không thì vẫn cứ có, chả trốn được. Và người nào thì có cây thập giá của người ấy. Tuổi thơ của chúng con thì có thánh thập giá của thời học sinh, lớn lên thì có cây thập giá của tuổi sinh viên, cha mẹ chúng con thì có những cây thập giá khác, các thầy, các sơ thì có loại thập giá khác, như các cha thì lại có những thập giá khác. Mỗi người có một cây thập giá, và thường thì chúng ta chả trốn được thập giá. Thế nhưng mà trong cuộc sống của mình thì có một cái bệnh, đó là ăn bớt một tí. Chúa ơi, thì thập giá đấy, nhưng mà con bớt một miếng. Chúng ta đọc lại câu chúng ta vừa nói, thực sự vừa là một lời tuyên xưng nhưng cũng là một lời cầu nguyện. Chu toàn bổn phận mỗi ngày, con vác thập giá theo Ngài Chúa ơi. Vâng, bổn phận của chúng ta mỗi ngày, và chúng ta đôi lúc là bị cái cám dỗ làm sao cho dễ hơn, cho nhẹ hơn để cắt bớt đi được. Trốn học chẳng hạn, đó là ta cắt bớt một thập giá để ta đi chơi game thì cũng thấy là sướng. Nhưng mà đúng là mình bớt một phần bổn phận của mình cắt một khúc thập giá của mình, nguy hiểm lắm, nay mai không thể qua vực thẳm được. Một công việc nào khác cha mẹ trao chẳng hạn như quét nhà, như rửa chén, đó là những công việc bổn phận nhỏ mà chúng ta đón nhận. Nhưng mà nếu chúng ta từ chối đó, đi chơi thì cũng sướng, chạy ra ngoài đánh đáo, đánh bi, vân vân, thì lại cũng sướng hơn. Nhưng mà sau cùng thì chúng ta đang cắt bớt một phần thập giá của chúng ta. Có một bài hát mà trên TV không dám đâu, em còn phải học bài, phải không? Đánh đáo, đánh bi, đánh cù, leo cây, ôi vui thiệt là vui, nhưng không dám đâu vì em phải học bài. Đó là công việc bổn phận mỗi ngày của chúng ta. Và ngày hôm nay đoàn thiếu nhi của chúng ta rất là vui. Có hai cái vui, đầu giờ cha mới nói một cái thôi. Có một cái nữa, đố các thiếu nhi thấy có gì khác đặc biệt trong ngày lễ ngày hôm nay không? Có một cái rất khác trong ngày lễ ngày hôm nay. Đó là ban đại diện phụ huynh đầu giờ rước lên đây cũng đã hòa đồng với thiếu nhi của chúng ta. Mặc áo thiếu nhi có huy hiệu thiếu nhi thánh thể. Chúng ta cho một tràng pháo tay để cảm ơn các bậc phụ huynh của chúng ta. Rồi, chúng ta biết các dự trưởng lát nữa sau lời tuyên thệ trở thành huynh trưởng thì sẽ có cái gì khác? Ai biết giơ tay? Ừ, con lên. Không.
Dạ thưa cha, sẽ có một khăn quàng khác.
Khăn quàng khác, mà khác là khác cái gì?
Dạ là có thêm sọc vàng.
Có thêm sọc vàng, vâng, vỗ tay. Khác nhưng cũng vẫn giống cái cũ, giống như tất cả mọi khăn quàng thiếu nhi thánh thể của chúng ta, đó là chúng ta có một thánh giá treo ở khăn quàng. Tất cả mỗi khăn quàng của thiếu nhi chúng ta đều có thánh giá. Và các anh chị huynh trưởng sẽ nhận thêm cũng là một khăn đỏ, nhưng đã có một đường viền, coi như tô đậm thêm, rõ nét hơn những trách vụ mà các anh chị sẽ lãnh nhận. Không phải là không vất vả, bởi vì các trưởng ở đây cũng đang là tuổi đi học, cũng rất bận rộn với việc học hành. Nhưng mà sau cả một quá trình đã từng đến học giáo lý, và đã rất yêu mến trẻ tuổi thơ và muốn được chia sẻ niềm tin của mình đối với các em, đã quyết định trong một thời gian dài để được huấn luyện và nay trở thành huynh trưởng chính thức. Đó là niềm vui cho tất cả mỗi người chúng ta. Ở đây cha cũng nói đến hình ảnh của tiên tri Jeremia trong bài đọc 1. Khi mà người ta yêu mến Chúa, khi người ta nhận ra được vượt bổn phận là đi theo Chúa, thì lúc đó trở thành một sức mạnh thúc đẩy từ trong nội tâm. Tiên tri Jeremia trong bài đọc 1 mà chúng ta vừa nghe, Ngài thưa lên với Chúa rằng: Chúa ơi, Ngài quyến rũ con, Ngài quyến rũ con và con đã để bị cho Ngài quyến rũ. Và việc đó khiến con vất vả, con sẽ bị người ta chửi mắng, nhiếc móc rồi gặp khó khăn đủ thứ. Nhưng Chúa ơi, làm sao con có thể thoát được? Bởi vì lời Chúa đã đốt nóng trái tim của con. Đó cũng là lời cầu chúc gửi đến cho các huynh trưởng trở thành huynh trưởng chính thức ngày hôm nay. Chớ gì chúng con lãnh nhận công việc cho giáo hội, do giáo xứ trao phó, trở thành một thừa tác viên để công bố lời, để chia sẻ đức tin cho thế hệ đàn em của mình, thì cũng vẫn luôn cảm thấy được một Thiên Chúa thôi thúc từ bên trong để có thể vượt qua những vất vả và để chu toàn được bổn phận. Chúng ta đọc lại câu lục bát lúc lật đầu một lần nữa: chu toàn bổn phận mỗi ngày, con vác thập giá theo Ngài Chúa ơi. Mời cộng đoàn chúng ta đứng để tuyên xưng niềm tin.